Một lần nữa xin kính mời quý anh em cùng đứng lên cùng tôi để lắng nghe lời Chúa trong Kinh Thánh sách Công vụ các sứ đồ đoạn 1 câu 8. Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng lên trên các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Judê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Amen. Xin quý vị ngồi xuống.
Xin kính chào Hội Thánh. Cảm ơn các quý vị mục sư cùng ban điều hành, ban lãnh đạo đã mở cửa cho phép tôi được có mặt tại đây. Bài hát vừa rồi của những người đàn ông, có ai đó nhìn không phải là tình cờ mà lại có 12 người. Dường như họ đang muốn nói một điều gì đó cho những người ngồi phía dưới. 12 chi phái Israel muốn ca ngợi Chúa và công bố rằng Chúa Giêsu, danh của Ngài cao hơn hết thảy mọi danh. Những người cha, người ông, người chồng đứng ở trên này đại diện muốn nói cho các bà vợ ở phía dưới rằng đừng có lo lắng gì. Nhiều khi chúng ta lo cơm áo gạo tiền, lo người này bị ốm, người kia bị đau, lo hết tiền để trả một số ngân khoản. Và có nhiều khi sự lo lắng đó lại quay ra than trách chồng của mình rằng ồ, đang thiếu điều này, thiếu điều kia. 12 người đàn ông thay mặt chúng tôi ngồi phía dưới muốn truyền tải tới các bà, tới gia đình rằng đừng lo lắng gì. Hãy cầu nguyện cùng với những người chồng, người cha này vì danh Giêsu cao hơn hết thảy mọi danh. Tôi không hiểu các quý vị nghĩ gì về câu Kinh Thánh vừa rồi. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta đây, mỗi một từ, mỗi một danh từ đều kèm theo một sức mạnh ở sau mỗi một từ đó. Nếu ai đã nói rằng tôi đang bị sụt xịt mũi hoặc bị cảm, nghe nó không đáng sợ lắm. Nhưng ai đã nói rằng tôi đang bị ung thư giai đoạn cuối thì dường như cái từ ung thư giai đoạn cuối đó nó có sức mạnh dọa mạnh hơn là cảm sốt hay sụt xịt mũi. Nếu ai đó mất 500 đô khác với lại người mất 5.000 đô. Nếu ai đã nói rằng tôi bị nợ 5.000 vì đang bị đòi nợ khác với người ta đang đòi nợ tôi 5 triệu. Đằng sau mỗi một cái từ đó nó kèm theo một quyền lực đe dọa mỗi chúng ta. Nhưng nếu đặt lên bàn cân thì danh Giêsu cao hơn hết thảy mọi danh đe dọa trên đất này. Lần đầu tiên tôi có mặt ở trong Hội Thánh các quý vị, có thể ai đó rất là ngạc nhiên rằng tôi lại để cái bộ tóc đặc biệt thế này. Không, tôi không phải để cái đầu trọc như thế này đâu. Có một lần bố tôi Việt Nam nói rằng, cách đây nhiều năm trước, ông nói rằng: Hùng ơi, nghe bài giảng của con dễ chịu, nhưng mà cứ bật màn hình lên là không thể chịu nổi. Tôi hỏi vì sao vậy bố. Bố tôi nói rằng: con có biết không, thực ra ông nói là mày chứ không phải con đâu, mày có biết không, mặt của mày đã to, mắt của mày lại xách, lại để cái đầu chọc thế này thì ai người ta nghe được. Nó giảng tin lành phải từ bi. Tôi nói với bố tôi rằng: đây con đâu có phải để bộ tóc này đâu, nó rụng mất rồi. Đầu tóc ngày xưa của tôi nó là đầu súp lơ, tóc xoăn. Rồi cuối cùng tại Siberia 4 tháng truyền giảng và hầu với Chúa tại nơi đó, nó đã bị tê liệt tế bào ở trên đầu và đã bị rụng hoàn toàn cho tới ngày hôm nay. Tôi cũng khổ sở lắm. Và đặc biệt người Việt Nam họ nói rằng tóc mà rụng, đầu trọc khó lấy vợ Việt Nam lắm. Thật ra có nhiều khi tôi cũng băn khoăn lắm, vì sao Chúa lại để cho con 27 tuổi rồi mà lại đầu rụng tóc, chưa vợ. Và cứ như vậy, bước đi, tôi lấy được vợ. Vợ tôi gửi lời chào thế thì các quý vị tại đây ngày hôm nay. Rồi có một lần tôi nhận được một lá thư từ Cà Mau. Người phụ nữ đó viết thư cho tôi nói rằng: cảm ơn Chúa vì mục sư có cái đầu không tóc. Tôi đọc tiếp lá thư đó xem viết cái gì. Người đó viết rằng: tôi bị phá sản, và muốn tự tử chết. Có người bạn của tôi khuyên rằng vào YouTube xem một số các vị sư dạy cách ngồi thiền để lấy lại sự tự tin và bình an trong tâm hồn. Tôi xem hết ông này đến ông kia, sư này tới sư kia, rồi cuối cùng tôi xem một vị sư mà không ngồi một chỗ. Xem xong bài giảng của vị sư đó, tôi đã tin Chúa Giêsu, sư đó là mục sư đấy. Bởi vì có cái đầu không tóc cho nên tôi đã xem bài giảng của mục sư. Chồng tôi đã tin Chúa và hai con tôi tin Chúa. Nay chúng tôi đi sinh hoạt tại Hội Thánh Cà Mau. Bởi vậy cho nên tôi gửi lời tới cảm ơn mục sư, vì mục sư có cái đầu không tóc. Qua đây đưa chúng ta tới điều gì? Cho chúng ta thấy một điều rằng Đức Chúa Trời của tôi và bạn đang tin và hầu việc Đấng luôn khiến mọi sự hiệp lại có ích cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Thế giờ có ai đó đang ngồi ở đây đang băn khoăn vì nan đề tấn công? Có ai đó mất nhiều đêm không ngủ được? Có ai đó bị một căn bệnh nào trong thân thể? Có ai đó vì một món nợ nào? Thì ngày hôm nay tôi muốn kêu gọi mỗi chúng ta rằng không có một chỗ nào khác nhờ đó chúng ta được cứu ngoại trừ hãy chạy tới Chúa Giêsu của chúng ta. Nhiều khi cuộc sống đưa tôi và bạn tới chân tường, thì tại nơi đó hãy ngước mắt lên nhìn, chân lý sẽ giải phóng bạn khỏi chân tường đó. Nhiều lúc chúng ta bế tắc giơ tay đầu hàng là lúc chúng ta giơ tay yếu đuối lên nói rằng Chúa ơi, còn phó thác cuộc sống mình trong tay của Ngài. Tôi bị bẩm sinh nói lắp và nói cà lâm, tiếng miền Nam là cà lâm, tiếng Bắc là nói lắp. Từ năm 9 tuổi bị thêm một cái tật nói ngọng đấng nâng nâng nạ nung. Mà Chúa lại kêu gọi truyền giảng tin lành, tật ở môi miệng mà lại làm công việc của người cần phải nói nhiều. Đến bố của tôi còn khuyên rằng làm sao mày làm được việc đó, thì toán lý hóa mà đi nước ngoài thôi, chứ còn khoa nói làm sao mà nói được. Nhưng rồi Chúa là đấng mạnh hơn hết thảy mọi nan đề trong thế gian này. Chúa đã chữa lành cho tôi năm 97 khỏi cái tật nói cả lâm đó. Cho nên anh chị em ơi, nào chúng ta càng gặp khó khăn, nào chúng ta càng bám vào Ngài nhiều hơn. Amen. Ngày hôm nay câu chủ đề quan trọng mà đúng kỳ, đúng ngày mà chúng ta cần phải học, mục sư Hồng Sơn đã gửi cho tôi cái chủ đề đặc biệt này. Công vụ đoạn 1 câu 8, chúng ta cùng nhau nhìn kỹ càng nào. Tôi phải làm gì không? Hay nó tự bật? Dạ, tôi không biết sử dụng cái này đâu. Dạ, bên kia nó không hiện đại như bên Mỹ. Kinh Thánh có chép rõ ràng rằng các con, khi Đức Thánh Linh giáng trên các con hãy nhận lãnh quyền phép và làm chứng nhân cho ta. Khi Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta, chúng ta nhận lãnh quyền phép. Hỡi ôi, nhiều như con người lại chỉ nhận quyền phép mà quên đấng ban quyền phép. Tôi sang Mỹ đợt này công tác 2 tuần, mang theo con trai đi cùng. Mỗi một lần tôi đi công tác, khi trở về nhà, tôi khát khao gặp gia đình tôi lắm. Chúng tôi có một cái giao ước với nhau rằng anh chỉ đi công tác cách xa em 2 tuần thôi. Và mỗi một lần đi trở về nhà, mở cửa ra, nhà tôi có 3 đối tượng đến đón tôi. Đối tượng đầu tiên chạy nhanh nhất, đó là con chó Chihuahua. Nó lao tới, nó liếm hết chân hết tay của tôi. Nó mò xem tay tôi có đem theo cục xương không. Nó đâu có quý gì tôi đâu. Nó tìm cục xương xem ở trong tay tôi có hay không. Sau con chó Chihuahua, đó là 2 cậu con trai tôi. Đợi đến lượt lao tới ôm tôi và ghé tay nói, bà có mang quà về không? Nó cũng đợi quà từ tôi thôi. Còn một người từ xa đợi, hết thảy các đối tượng kia chào tôi rồi, nàng mới đến ôm tôi và hôn. Cô nhìn vào mắt tôi và nói, em nhớ anh lắm. Được Thầy Linh giáng trên chúng ta, chúng ta chạy tới với Ngài theo kiểu nào? Cục xương, quà, hay là chạy tới với chính Ngài? Chúng ta nhiều khi quên chính Ngài. Đức Thánh Linh ơi, Ngài đến,
Ngài giáng trên chúng con. Chúng con không phải tìm cái gì ở tay Ngài. Chúng con không nhận lãnh cái gì mà Ngài có. Nhưng mà chúng con cần chính Ngài cơ. Đấng đó là đấng quan trọng. Ngoài quyền phép, Ngài còn mang tới cho chúng ta mối quan hệ.
Từ quyền phép ở đây, tiếng Do Thái có nghĩa gốc của nó là dynamo. Gốc của nó đến dynamite.
Vừa là thuốc nổ mà Alfred Nobel đã phát minh ra, đã tìm ra được. Nó có thể phá núi lấp biển, một sức mạnh vô biên. Nhưng nó không phải chỉ nổ một lần. Quyền phép này còn là dynamo. Nó là máy phát điện một chiều. Nó chỉ một chiều thôi. Từ Ngài mang tới cho chúng ta năng lực liên tục có, cháy liên tục, hoạt động liên tục, chứ không phải chỉ nổ một lần. Hallelujah. Đức Thánh Linh giáng trên chúng ta ngày tới. Chúng ta có Đức Chúa Trời có một, nhưng ba thân vị khác nhau mà tà giáo đang muốn tấn công. Họ đang muốn bác bỏ thân vị của Đức Thánh Linh. Họ muốn bác bỏ thân vị của Chúa Giê-xu là con trời, là Đức Chúa Trời. Chúng ta có Đức Chúa Trời Cha đứng ngồi ở trên ngai, không ai nhìn thấy mặt được Ngài. Chúng ta có Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời trong thân thể. Ngài đã chết, đã sống lại và về trời. Chúng ta có Đức Thánh Linh là Đức Chúa Trời đang ở bên trong chúng ta ở dưới đất này. Ngài tới để mang quyền năng, sức mạnh cho mỗi chúng ta. Nhưng để làm gì? Có nhiều khi người ta đeo cái mác ở trước ngực này để khoe khoang quyền phép của Chúa. Nhưng Kinh Thánh chép rằng Ngài đến để cho chúng ta làm chứng nhân cho Ngài. Công vụ đoạn 1 câu 8 đó. Không phải chỉ làm chứng mà là chứng nhân. Chứng nhân có nghĩa là gì? Đứng trước tòa, anh phải mang sự sống của anh ra, kèm theo những lời nói thật mà không nói dối. Có nhiều kẻ nói rất là hay, nhưng cuộc sống thì lại không bộc lộ được là chứng nhân. Chúng ta cần phải làm chứng nhân cho Chúa, đôi khi bằng cả lời nói nữa. Chứng nhân có nghĩa là gì? Chứng nhân có nghĩa là nổ tan xác. Chứng nhân có nghĩa là không tiếc mạng sống của mình.
Tôi bỗng nhiên thấy khát nước. Như dưới kia có một chai nước. Dạ.
Chai nước mà ai đó đã gửi tặng tôi.
Nếu như mục sư hỏi tôi rằng chai nước này của ai, tôi sẽ nói rằng chai nước này là của anh Thịnh cho tôi. Chân lý ở đây ở chỗ nào? Nếu chai nước này ở trong tay của anh Thịnh thì nó vẫn không phải là của anh Thịnh. Nó chỉ là của anh Thịnh khi anh Thịnh cho người khác mà thôi. Khi chai nước này mà tôi gửi tặng lại mục sư Đức, mọi người hỏi chai nước này của ai, mục sư Đức sẽ nói rằng của mục sư Trần Mạnh Hùng. Như vậy có nghĩa là hết thảy hơi thở, ân tứ hay là mọi sự chúng ta nhận lãnh từ trời, nếu như chỉ giữ cho bản thân của mình thì nó vẫn chưa phải là của chúng ta. Chỉ khi chúng ta dâng điều đó vì danh Chúa cho người khác thì lúc đó nó mới là của chúng ta. Hallelujah. Như vậy nổ tan xác rất là quan trọng. Có nhiều những bom, người ta gọi là bom tịt. Có những quả mìn gọi là quả mìn thối. Bên trong có thuốc nổ nhưng nó không hề tàn xác. Cho nên kẻ thù không sợ quả bom tịt hay là mìn thối, chỉ sợ quả bom dám nổ. Có rất nhiều khi quyền phép đầy ở trong lòng nhưng mà cái vỏ cứng bên ngoài không dám nổ, không dám mất mình vì danh Chúa, cho nên kết quả không được là bao. Các nhà khảo cổ của Đức đã tìm thấy một hạt lúa mì nằm ở trong kim tự tháp ở Ai Cập. 26 thế kỷ nó nằm ở đó rồi. Họ mới nhặt hạt lúa mì đó về phòng thí nghiệm tại Đức và gieo xuống đất. 3-4 tháng sau nó mang tới một bông lúa mì. Họ lại gieo tiếp. Nó mang tới một mảnh ruộng lúa mì. Họ lại gieo tiếp thành một cánh đồng lúa mì chỉ trong vòng một vài năm. Tiếc thay, 26 thế kỷ hạt lúa mì đó chỉ làm một mình. Nhưng khi nó được gieo và chôn xuống, có nghĩa là mất mình. Nó chết cái vỏ cứng ở bên ngoài. Nó là mang tới không biết bao nhiêu triệu tấn nếu 26 thế kỷ nó dám chết. Quyền năng ở trong chúng ta rất là quan trọng. Xin bật hộ câu Thánh Kinh Cô-rinh-tô 2 đoạn 13 câu 13. Lời Chúa nói ở đây chúng ta điều quan trọng: nguyện xin ân sủng, ân điển của Chúa Giê-xu, tình yêu Đức Chúa Trời và sự thông công với Đức Thánh Linh hằng ở với mỗi chúng ta. Làm sao để chúng ta có thể có ân điển? Làm sao chúng ta có thể nhận lãnh tình yêu? Bởi vì Cha và Chúa Giê-xu đang ngồi trên trời, còn chúng ta ở dưới đất này. Tôi và vợ tôi có một cái giao ước 25 năm rồi. Mỗi một lần đi công tác, luôn dành thời gian gọi điện thoại nói chuyện với nhau. Lần đầu tiên tôi sang bên Mỹ năm 2015, vào được nhà nghỉ rồi, sau khi giảng mấy bài, tôi lấy điện thoại nói chuyện với vợ, bật điện thoại để mà trò chuyện. Đang trò chuyện bỗng nhiên màn hình bật lên 5% hết pin. Tôi bảo: ôi em đợi anh một chút để anh đi anh cắm điện. Và 4%, 3%: anh ơi, sao mà anh ở đâu rồi? Từ từ để anh đi anh tìm. Tôi tìm được ổ cắm. Ổ cắm của Đức không vào ổ cắm của Mỹ được. Tôi tìm hết tất cả các bức tường, mà lúc đó 12 giờ rưỡi đêm rồi. Còn 1% nữa tôi nói: em ơi, xong rồi. Bảo: vì sao xong? Không tìm được chỗ nào để cắm ổ điện. Người Mỹ họ ghét Âu Châu mà. Cái ổ cắm Âu Châu này không vào được. Và cuối cùng chúng tôi không thể nói chuyện được với nhau. Chả nhẽ nước Mỹ hết điện à? Không, điện chạy đây ở trong tường. Chả nhẽ nước Mỹ nghèo không có điện sao? Không. Chả nhẽ tôi không mang theo dây cắm à? Không. Chỉ đơn giản vì cái ổ cắm thôi. Vì cái ổ cắm mà tôi không nhận lãnh được điện từ bức tường. Sau đó bài học, vợ tôi đã về Đức mua cho tôi một cái ổ cắm đa năng. Và cô nói rằng: anh ơi, cái này sang cả châu Phi vẫn cắm được, sang cả châu Á vẫn cắm được, sang Mỹ vẫn cắm được, phải mang theo để tránh trường hợp hết pin. Câu chuyện này đang đưa chúng ta tới điều gì? Câu Kinh Thánh kìa. Sự thông công của Đức Thánh Linh là cái ổ cắm này đây. Ân điển của Chúa không khô hạn, tình yêu của Ngài không nguội lạnh. Nhưng vì sao cuộc sống chúng ta lại thiếu ân điển? Ân điển là gì? Ân điển là một món quà từ thiên thượng vô giá ban cho một kẻ không xứng đáng. Chúa Giê-xu nói mọi sự đã hoàn tất, có nghĩa là ân điển đã trọn gói rồi. Nhưng làm sao chúng ta nhận lãnh ân điển đó nếu không phải qua cái ổ cắm là sự thông công của Đức Thánh Linh? Tình yêu của Ngài bị nguội lạnh ở bên trong chúng ta. Làm sao chúng ta có thể có được nếu như không phải là qua sự thông công với Đức Thánh Linh? Bởi vì Chúa đổ đầy tình yêu của Ngài vào lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh kỳ diệu đó. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn nói sự thông công với Đức Thánh Linh rất là quan trọng. Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài có thân vị. Ngài biết được. Ngài có cảm xúc.
Ngài có tâm trí, Ngài là giáo sư, Ngài dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật. Chính Giê-xu nói rằng ta đi là ích lợi cho các ngươi. Bởi vì nếu ta không đi thì đứng yên ủi không đến cùng các ngươi được. Và khi Ngài tới, bật hồ sách Giăng đoạn 16, khi Ngài tới, Ngài đưa các ngươi vào mọi lẽ thật. Hallelujah, cảm ơn Chúa, chính Ngài là đấng cáo trách chúng ta vì tội lỗi, tội vì họ không tin ta. Vì sao tôi tin Chúa Giê-xu? Nó ảnh hưởng tới sứ điệp phần 2, Đức Thánh Linh, và bây giờ là quyền năng giao giảng. Chúng ta không cứu được ai hết. Chúng ta chỉ đơn giản là một người đi công bố sứ điệp của sự cứu rỗi thôi. Nhưng Đức Thánh Linh là đấng bày tỏ sứ điệp đó cho những người tội nhân. Chúa bày tỏ, tôi nhớ lại, tôi sang Nga học năm 18 tuổi. Đến năm 20 tuổi gặp bà mẹ nuôi người Ukraine, Mama Zhenya. Bà bắt đầu làm chứng cho tôi biết về Chúa Giê-xu. Wow! Tôi nghe xong tôi nói rằng, Mama, hãy đợi con 65 tuổi, bắt đầu từ 65 tuổi thì con sẽ nghe sứ điệp này. Ai cần đi theo tôn giáo? Con đang trẻ tuổi, đang học giỏi, đang giàu có, việc gì phải đi theo đạo? Đạo chỉ dành cho những người già. Đợi năm 65 tuổi, nhưng bà vẫn tiếp tục cầu nguyện cho tôi. Rồi có lần tôi đã tin Chúa Giê-xu giả vờ để cho bà ấy vui. Đó là ngày lễ phục sinh năm 92. Tôi quyết định lên tin Chúa cho bà ấy vui. Mục sư hướng dẫn tôi cầu nguyện ăn năn, tôi cũng giả vờ. Bà ông nói gì thì tôi nói theo, chứ tôi đâu có tin đâu. Sau 3 ngày tin Chúa giả vờ, tôi bỗng nhiên thấy lòng của tôi tệ quá. Đức Thánh Linh cáo trách thế gian vì tội lỗi. Tội lỗi vì họ không tin ta. Chúa cáo trách tôi ở trong lòng. Hùng, tại sao ngươi lừa ai thì lừa? Về nhà lừa mẹ mình tại sao? Đừng có lừa mẹ của mình. Tôi bên kia buôn bán, mafia xấu xấu, dở lắm, tồi tệ lắm. Lừa ai thì lừa, tại sao về lừa mẹ của mình? Thế nhưng bây giờ cần phải quyết định. Quyết định gì? Giê-xu có thật hay không? Có sống lại từ cõi chết hay không? Nếu Giê-xu sống lại từ cõi chết thì cần phải dâng cuộc đời của mình cho Ngài. Còn nếu như ông không sống lại từ cõi chết thì có nghĩa là mẹ mình bị lừa. Phải cứu mẹ nuôi của mình ra khỏi cái đạo lừa đảo này. Tôi nhớ tôi quỳ gối tại Ukraine và nói rằng, Giê-xu ơi, tôi biết ông không có thật. Ông chỉ như chuyện cổ tích hay hoang đường, người ta dựng ông lên thôi. Nhưng nếu ông sống lại từ cõi chết như người ta nói thì ông đang ở trong căn phòng này. Ông thấy tôi nhưng tôi không thấy ông. Hãy trả lời tôi 3 câu hỏi. Tôi hứa với ông rằng khi nhận được câu trả lời, tôi sẽ giao truyền danh của ông cho tới ngày chết. Lúc đó tôi là sinh viên đại học mỏ Moscow năm thứ 4. Câu hỏi thứ nhất, Giê-xu. Ở Việt Nam tôi biết những người công giáo có cha cố linh mục, nhưng những người tin lành như tôi thấy ở đây, ở Việt Nam có hay không? Nếu có cho tôi xin địa chỉ. Bởi vì mẹ tôi nói rằng, Hùng ơi, bây giờ con tin Chúa rồi nhé, con chỉ lên lấy người có cùng đức tin thôi. Tôi sợ không lấy được vợ, cho nên phải hỏi xem ở Việt Nam có người giống như tôi không. 2 tuần sau, có một cặp vợ chồng người Mỹ sang Ukraine giảng. Trời mưa tầm tã đầu tháng 5. Tôi kéo mẹ tôi về, mẹ tôi bảo cứ ở lại đây, có thể ngày hôm nay con nhận được Chúa từ Ngài câu trả lời. Tôi nán lại cùng mẹ. Vợ chồng người Mỹ đó bước lên trên bục giảng. Sân vận động bỏ về gần hết rồi, chỉ còn lại có mấy trăm người hay là hơn 100 người gì đó. Còn trong đó có tôi và mẹ tôi. Ông mục sư người Mỹ đã nói rằng, anh chị em ơi, cảm ơn Chúa vì hôm nay trời mưa. Tôi bảo, cái gì mà cảm ơn Chúa trời mưa? Có ai còn sót lại trên sân vận động này, ngày hôm nay bạn nhận được câu trả lời? Tôi ngồi nghe xong nói, đúng là hội truyền đạo, lưỡi nó không xương. Kiểu gì nói cũng được hết. Ông nói thêm một câu nữa rằng, một tháng trước tôi và vợ tôi ở Việt Nam, những người tin Chúa như anh chị em ở đây ở Việt Nam gửi lời chào tới các bạn.
và họ đề nghị các bạn cầu nguyện cho họ. Ông mời cả sân vận động đứng dậy cầu nguyện cho người Việt Nam. Tôi nghe mà không tin ở tai của mình nữa. Tôi kéo áo mẹ tôi nói, mama, ông nói về cái điều gì vậy? Bà nói rằng, về Việt Nam. Bà đâu có biết tôi cầu nguyện gì đâu. Tôi bắt đầu khóc mà không hiểu mình khóc vì sao. Cuối buổi, tôi đến gặp ông mục sư người Mỹ đó. Ông bảo, ôi, đây có Việt Nam à? Tôi bảo, vâng, tôi là người Việt Nam. Ông rút trong túi ra cái các visit của một hội thánh tại Sài Gòn, Tin Lành. Đến đó mà nhóm, tôi về bảo, wow, ai, đây có phải là chuyện cổ tích hay là chuyện thật đây? Giê-xu sống thật à? Tôi về, tôi giờ thánh kinh tiếng Nga ra đọc, chả hiểu cái gì. Sáng thế ký chả hiểu cái gì, hỏi mẹ. Mẹ bảo, con đọc Tân Ước đi con ạ. À, cứu ước khó hiểu. Tôi giờ Tân Ước ra đọc một hồi, cố gắng đọc đến ngày thứ hai cũng không hiểu hơn nữa. Mẹ ơi, tại sao quyền này kỳ lạ vậy? Toàn đàn ông đẻ ra đàn ông mà không thấy nữ nào. Bà mới nói với tôi rằng, thôi xin Giê-xu quyển thánh kinh Tân Ước bằng tiếng Việt đi. Tôi cứ tưởng kinh thánh là một quyển truyện, phải đọc từ đầu thì mới hiểu được ở giữa. Khi mẹ tôi nói như vậy, tôi mới quỳ gối cầu nguyện. Giê-xu ơi, nếu ông thật sự sống lại từ cõi chết, hãy trả lời tôi câu hỏi thứ hai. Cho tôi xin một quyển thánh kinh Tân Ước bằng tiếng Việt. Tôi muốn hiểu về ông nhiều hơn. Tôi cầu nguyện. Cầu nguyện. Một tháng rưỡi sau, Billy Graham sang bên Moscow truyền giảng. Tôi đến đại hội đó và nói với người chịu trách nhiệm, mục sư Victor Graham, hãy cho tôi một quyển thánh kinh Tân Ước bằng tiếng Việt. Ông nói rằng ở đây chỉ dành cho người Nga thôi, làm gì có tiếng Việt, chỉ có tiếng Anh và tiếng Nga thôi. Tôi về khách sạn khóc và nói rằng, Giê-xu, lần đầu tiên chắc là chuyện tình cờ thôi, chứ nếu thật ông sống lại từ cõi chết, phải biết điều gì tôi cầu xin chứ. Chẳng nhẽ ông tiếc với tôi một quyển thánh kinh bằng tiếng Việt sao? Anh chị em yêu dấu của tôi ơi, tôi đang muốn nói rằng cách truyền giảng Tin Lành có hiệu quả đấy, nhờ cậy vào Đức Thánh Linh. Đúng lúc đó, cậu thanh niên 22 tuổi nhận được một lời nói vào lỗ tai này: con trai của ta, ta cho con không phải chỉ một cuốn thánh kinh mà 3,000 cuốn thánh kinh. Tôi hỏi nó nằm ở đâu. Hồi đó không có điện thoại để ghi số điện thoại, có quyển sổ này, ghi tay này. Các mục sư tại Moscow biết tôi sẽ quay trở lại học ở đó, họ ghi địa chỉ nhà thờ. Tôi đọc được cái địa chỉ đó, dở ra dừng lại ở trang đó, tới cái hội thánh ngày hôm sau. Và người mục sư đó, tôi hỏi, mục sư ơi, hãy cho tôi quyển thánh kinh Tân Ước bằng tiếng Việt. Ông nói rằng ở đây chỉ có tiếng Nga và tiếng Anh thôi, không có tiếng Việt. Tôi nói rằng, chú bảo tôi ở đây có, hãy tìm hộ đi. Một cậu thanh niên 17 tuổi, sau 15-20 phút sau, từ kho chạy đến với tôi, cầm trong tay 3 quyển màu xanh lá cây. Tôi chỉ mang theo một quyển này để làm chứng thôi, đáng lẽ phải mang 3 quyển, nhưng mà Mỹ họ chỉ cho cân chỉ 23 cân thôi, thành ra là sợ nặng cân. Cầm đây, một trong 3 quyển tôi vẫn giữ cho tới ngày hôm nay để làm chứng đấy. Một tay màu quyển màu đen, nói rằng quyển đen là tiếng Nga, còn đây là tiếng Anh. Tôi bảo đưa tiếng Anh đây. Lúc ấy tôi cũng hơi kiêu ngạo chút, mặc dù tiếng Anh ấy chỉ biết mỗi hello với thank you với I love you thôi. Họ mới đưa cho tôi 3 quyển màu xanh lá cây này này. Tôi mới dở ra. Tôi bảo, đây là thánh kinh Tân Ước diễn ý bằng tiếng Việt. Ở trong kho có bao nhiêu cuốn? Cậu nói rằng, tiếng Việt à? Tôi cứ tưởng tiếng Việt của các anh giống như cái đũa xếp thế này chứ. Tôi bảo, cái đó là tiếng Trung Quốc. Còn chữ cái của chúng tôi, chữ cái Latin. Ở trong kho có bao nhiêu cuốn? Cậu nói rằng 3,000 cuốn. 3,000 cuốn thánh kinh. Tôi xuống kho lấy mấy chục quyển để đi ra chợ phát, cho vào cái túi 3 tầng, đi bộ ra ngoài bến xe bus. Anh chị em ơi, vừa đi vừa khóc và nói rằng, Chúa ơi, từ ngày hôm nay trở đi, Trần Mạnh Hùng thuộc về Ngài, con không hỏi Ngài câu hỏi thứ 3 nữa, đủ rồi, con dâng cuộc đời con cho Ngài và giao truyền đấng sống này cho tới ngày con chết. Hallelujah. Đó là cuối tháng 7 năm 92. Cho tới bây giờ đã là chuẩn bị 33 năm gặp được Ngài. Sau đó nói chuyện với bố: bố ơi, xin lỗi bố, con không mang bằng kỹ sư mỏ về cho bố nữa. Ông hỏi: thế mày làm nghề gì? Tôi bảo: nghề truyền đạo. Ông bảo: truyền đạo là cái nghề gì mà ta chưa bao giờ được nghe? Tôi bảo: truyền đạo là đi khắp thế gian này nói Giêsu có và sống. Ông nói ra câu chuyện này 15 phút là kể xong việc gì cả đời. Ai trả tiền cho mày? Lương lấy từ đâu? Tôi bảo: không biết, ở đâu. Ông bảo: xong đời con trai tôi rồi. Cho nên đi học ở nước ngoài, bây giờ nó bỗng nhiên trở thành một cái người đi truyền đạo khắp thế gian lang thang. Mà lại chỉ kể một câu chuyện có 15 phút kể xong mà kể cả đời. Tạ ơn Chúa, câu chuyện của tôi dừng lại ở đây. Chỉ muốn đưa trở về câu kinh thánh quan trọng: khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi, hãy làm quen với Ngài, để ngoài quyền phép ra, Chúa còn mang tới nhiều điều khác, những bông trai Thánh Linh, những kết quả trong cuộc đời này, sự ban phước trên dòng dõi vô cùng quan trọng. Khi nhận lấy quyền phép từ Ngài và lại tiếp tục đồng đi với Ngài rồi. Bởi vì có những người nhận quyền phép mà không có Ngài, cho nên nổ lung tung, bắn lung tung, chết người lung tung. Chỗ cần phải bắn thì không bắn, chỗ mà không cần bắn thì cứ bắn, rồi cuối cùng bị phạm luật. Cho nên cần có Ngài khi chưa có quyền phép, càng cần có Ngài khi nhận quyền phép, càng cần có Ngài khi sử dụng quyền phép, và khi thành công rồi lại càng cần có Ngài hơn, để chúng ta không kiêu ngạo và nói rằng đây là bởi công sức của chúng ta. Chúa ban phước cho mỗi chúng ta nhận quyền phép để trở thành chứng nhân cho Ngài, và tôi đang là chứng nhân cho Chúa ở trên tòa giảng ngày hôm nay là như vậy đó. Chúa ban phước cho hết thảy anh chị em cùng dòng dõi của nhà mình, trong danh Jesus Christ. Amen.